Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn văn Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, sau một thời gian chương trình phát thanh Việt ngữ bị gián đoạn trên các làn sóng ngắn, kể từ chương trình phát thanh tối nay thứ Tư, mùng 1 tháng 10 năm 2014, mời quý vị đón nghe trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết đầu giờ như thường lệ, trong câu chuyện truyền thanh, Ban Việt ngữ lần lượt gửi đến những thông tin về hội nhập và áp lực cải cách của Việt Nam, cách mạng cây dù và báo chí Việt Nam, đi du lịch Trung Quốc thăm tượng đồng ông Đặng Tiểu Bình, Tổ chức Y tế Thế giới khuyên người Việt ăn muối ít hơn, và sau cùng là một diễn đàn kinh tế do chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hoàng phụ trách. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư, mùng 1 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, 4 giờ chiều ngày hôm nay giờ miền Đông Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tại Washington. Mục tiêu của gặp đã được hai bên đồng ý trước là nhằm thảo luận về những điểm liên quan đến thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào đầu tháng tới, nhân dịp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Trung Quốc dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, còn được gọi là APEC. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chiều ngày hôm qua, phát ngôn viên Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Ngoại trưởng Kerry sẽ trình bày quan điểm của Washington đối với cuộc biểu tình đang diễn ra tại Hồng Kông do tập thể thanh niên, sinh viên và học sinh thực hiện. Bà Psaki cũng cho biết Hoa Kỳ ủng hộ dân chủ, trong đó có quyền được tự do ứng cử và bầu cử, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Bắc Kinh phải kiềm chế khi có phản ứng đối với cuộc biểu tình ôn hòa đang diễn ra.
Phát biểu này được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra trong lúc vẫn có cả chục ngàn người Hồng Kông xuống đường đòi hỏi được quyền tự do ứng cử và bầu cử, không chấp nhận quy định của Bắc Kinh là chỉ được bỏ phiếu chọn người lãnh đạo trong danh sách các ứng cử viên do Trung Quốc chỉ định. Anh Alex Châu, một thành viên của ban tổ chức, nói với báo chí rằng đoàn biểu tình tin tưởng số người ủng hộ sẽ gia tăng trong những giờ sắp tới để trở thành một cao trào tranh đấu cho dân chủ của mọi tầng lớp cư dân. Anh sinh viên này cũng nói thêm rằng cả chính phủ Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông đều thấy được sức mạnh của người dân. Sức mạnh đó là sự cương quyết đấu tranh cho những đòi hỏi hữu lý và cho tương lai của đặc khu. Cuộc biểu tình đang diễn ra được các nhà quan sát xem là thách đố lớn nhất mà Bắc Kinh phải đối phó kể từ năm 1997, tức là ngày chính phủ Anh trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc.
Tin tức đài chúng tôi ghi nhận được tại chỗ và các bản tin do những hãng thông tấn nước ngoài gửi từ Hồng Kông đều cho thấy những người tham gia biểu tình lo ngại chính quyền sẽ có phản ứng mạnh tay. Lo âu này xảy ra sau khi đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông là ông Lương Trấn Anh nói rằng Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ đòi hỏi của người biểu tình. Đồng thời, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi những người tham gia cuộc tranh đấu là một tập thể cố ý vi phạm pháp luật. Trong những ngày qua, rất nhiều lời đồn đại được tung ra, kể cả những lời đồn cho rằng quân đội Trung Quốc sẽ can thiệp để ổn định tình hình. Vì thế, trong những biểu ngữ được đoàn biểu tình căng lên, có cả những biểu ngữ kẻ hàng chữ, họ không thể giết hết chúng ta. Ý muốn nhắc nhở mọi người đừng sợ hãi nếu trường hợp tương tự như biến cố Thiên An Môn xảy ra. Đầu tuần này, ông Lương Trấn Anh đã lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh, đừng tin vào những lời đồn đại thất thiệt.
Tin chúng tôi ghi nhận được tại Trung Quốc cho thấy đã có một số nhà tranh đấu bị chính quyền bắt giữ sau khi họ lên tiếng ủng hộ cuộc tranh đấu cho dân chủ của người dân Hồng Kông. Một trong những người bị bắt là anh sinh viên Vương Long, bị cảnh sát thẩm quyến giam giữ từ hôm thứ Hai vừa rồi. anh Vương Long là người được giới trẻ Hoa Luật biết đến sau khi anh nộp đơn kiện một công ty viễn thông quốc doanh về tội không cho khách hàng truy cập trang mạng Google để xem tin tức. Chúng tôi cũng nhận được bản tin của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc cho biết mới hôm qua, có 20 thanh niên bị công an bắt giữ tại Quảng Châu khi toán người này tụ tập, hô to những khẩu hiệu mang nội dung ủng hộ người dân Hồng Kông. Bản tin mới nhất của hãng thông tấn Pháp AFP còn viết rằng, ngoài chuyện bắt giữ một số người trẻ đối kháng, công an Trung Quốc cũng tiếp xúc, đe dọa những nhà tranh đấu khác, cảnh báo họ không nên có những hành động mang tính ủng hộ cuộc biểu tình ở Hồng Kông.
Về phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, chủ tọa và là người ký bản án oan sai cho ông Nguyễn Thành Chấn vừa bị cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, ông Phạm Tuấn Chiêm với tư cách là thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, đã có hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả làm ông Nguyễn Thành Chấn, người con duy nhất trong một gia đình liệt sĩ, bị tuyên phạt chung thân và bị tù oan 10 năm về tội giết người từ năm 2004. Được biết, ngoài ông Phạm Tuấn Chiêm bị khởi tố, cơ quan điều tra còn khởi tố nguyên trưởng phòng 10 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang Đặng Thế Vinh và nguyên phó trưởng công an huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang Trần Nhật Duật vì có liên quan đến hành vi làm sai lệch và gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thành Chấn từng gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài vừa qua vì tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội, mặc dù trong quá trình điều tra bị cáo nhận tội. Nhưng cuối cùng, bản án phúc thẩm vẫn có hiệu lực và ông Chấn phải chấp nhận hình phạt chung thân.
Cũng tin liên quan đến pháp luật, hôm nay, 1 tháng 10, Tòa án quận Tokyo, Nhật Bản chính thức mở phiên xét xử đầu tiên đối với các cựu lãnh đạo công ty công nghệ giao thông Nhật Bản, gọi tắt là JTC, với cáo buộc vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh. Được biết, phiên tòa này xem xét các cáo buộc bị cáo do cựu giám đốc JTC Tamio Kakinuma đứng đầu, đã lại quả cho các quan chức ngành đường sắt Việt Nam và một số quốc gia khác liên quan đến dự án đường sắt sử dụng nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật Bản. Trước đó, công ty JTC của Nhật Bản nhận đã trả 160 triệu yên tiền lại quả cho các quan chức tham gia vào các dự án tại Việt Nam, Indonesia, Uzbekistan từ năm 2009 cho đến năm 2014. Riêng khoản tiền hối lộ thắng thầu trong dự án sử dụng vốn ODA của Việt Nam ước tính là 66 triệu yên. Phó Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam Trần Quốc Đông có tên trong 6 quan chức Việt Nam bị bắt giữ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Tư. Thưa quý thính giả, nhà nước Việt Nam thể hiện mong muốn hội nhập thế giới, đặc biệt trên phương diện kinh tế. Nhưng cùng với hội nhập là nhu cầu và cũng là áp lực về cải cách rất lớn. Nam Nguyên trình bày vấn đề này trong phần mở đầu câu chuyện truyền thanh.
Hội nhập kinh tế đưa tới cho Việt Nam nhiều bạn bè bên cạnh lợi ích trao đổi thương mại. Khi người bạn phương Bắc trở chứng mà cao điểm là sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam lại càng cần có nhiều đồng minh, những người có thể giúp đỡ Việt Nam hoặc hỗ trợ lẫn nhau. Phải chăng càng hội nhập sâu với thế giới, người Việt Nam tự tạo cho mình cơ hội cải cách để đi về phía ánh sáng dân chủ? Trong dịp trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Hà Nội nhận định.
Việc Việt Nam đi về phía ánh sáng thì ngày càng rõ, mà nhất là cái áp lực của thế lực phía Bắc, thì rõ ràng Việt Nam cần phải cởi mở, cần phải có nhiều đồng minh để mới có thể giữ vững được cái độc lập biên cương biển đảo. Thì cái đó cũng là cái đòi hỏi, mà tôi cho là cái đòi hỏi đó nó phù hợp với cái xu thế và nó phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, tại đa số nhân dân.
Kể từ khi mở cửa đầu thập niên 1990 cho đến cuối năm 2013, Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài hội nhập khu vực và thế giới, quan trọng nhất là gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2006. Ngoài ra, Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Song phương FTA với Nhật Bản, với Chile. Là thành viên ASEAN, Việt Nam đã ký kết và thực hiện 6 FTA là Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN và các FTA giữa ASEAN và Trung Quốc, hoặc ASEAN với Hàn Quốc, với Ấn Độ, với Australia và New Zealand. Hiện nay Việt Nam đang đàm phán TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gồm 12 nước, trong đó quan trọng nhất là Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Việt Nam còn đẩy mạnh đàm phán FTA với EU, cũng như một số FTA khác. Trong tất cả các FTA đều có những luật chơi chung theo chuẩn mực thế giới, về an toàn thực phẩm, về bảo hộ sở hữu trí tuệ hay luật pháp minh bạch, và nhiều điều kiện khác. Đối với Hoa Kỳ và EU, các hiệp định thương mại tự do còn ràng buộc về vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do nghiệp đoàn, bảo vệ người lao động và nhiều điều kiện khác, vốn dĩ bình thường ở các chế độ dân chủ pháp trị, nhưng lại là sự khác biệt đầy khó khăn với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong phúc trình về TPP phổ biến ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban Chuẩn tri Hạ viện Hoa Kỳ, bên cạnh các vấn đề về tự do lập hội và quyền của người lao động, dân biểu Sander Levin, tác giả bản phúc trình, còn có một tiểu mục liên quan đến nhân quyền nói chung, xin tạm dịch. Thỏa thuận thương mại tự do như TPP sẽ thiết lập quan hệ kinh tế mật thiết giữa các quốc gia thành viên. Đa số thành viên quốc hội và công chúng Hoa Kỳ không mong muốn việc thiết lập những quan hệ như thế với những quốc gia mà ở đó người dân bị khước từ các quyền con người cơ bản. Ông Lê Văn Chiết, nguyên Bộ trưởng Thương mại những năm 1991 tới 1997, người đặt những viên gạch đầu tiên cho chiến lược đàm phán Việt Nam gia nhập WTO, cho rằng xu hướng thời đại buộc Việt Nam phải cải cách, đặc biệt trong tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP với Hoa Kỳ và 10 nước còn lại.
Nếu không có đàm phán cũng phải sửa đổi để càng ngày càng phù hợp với cái dòng chảy chung của xã hội loài người. Cho nên bây giờ nếu mà tiếp tục mà đàm phán để rằng là đi vào toàn cầu hóa cùng với các nước ấy, thì tôi cho rằng cái việc mà sửa luật ấy, thì nó là một cái việc nhất thiết là phải làm. Mà không có đàm phán thì cũng có những cái mà Việt Nam cũng có dự kiến phải sửa.
Áp lực và nhu cầu cải cách đang đến với Việt Nam hết sức lớn lao. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, được báo Sài Gòn Giải Phóng trích lời hôm 25 tháng 9 năm 2014 nói rằng, để chuẩn bị cho chiến lược hội nhập và toàn cầu hóa, về phần chính phủ cần có một tầm nhìn thời đại gắn với cuộc chơi mới nhằm tiến hành cải cách thể chế, giúp tiết giảm chi phí tối thiểu, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp. Theo lời tiến sĩ Võ Trí Thành, cải cách cũng gắn với tiến trình làm cho các luật lệ Việt Nam tương thích với thế giới và phải thực thi một cách nghiêm túc. Điều quan trọng, chính phủ phải từng bước hoàn thiện để hướng tới một chính phủ thân thiện. Theo Vietnamnet, tiến sĩ Nguyễn Đình Lương, nguyên trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, nhận định là người Mỹ đang cố đưa vào TPP một khung pháp lý thông thoáng gắn với nền tảng xã hội dân chủ như để vận hành một đặc khu kinh tế xuyên lục địa. Mỹ mong muốn TPP trở thành một hình thức hiệp định mẫu của thế kỷ 21. Theo ông Lương, để tham gia TPP, Việt Nam phải đổi mới thể chế kinh tế, phải hiện đại hóa, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật cho phù hợp với những yêu cầu mới này. Theo các chuyên gia, thói quen của Việt Nam là cố gắng xin lộ trình, xin thời hạn bảo lưu càng lâu càng tốt. Nhưng Hoa Kỳ đưa ra điều kiện trừng phạt nếu thành viên TPP vi phạm các điều kiện cam kết. Do vậy, theo ông Nguyễn Đình Lương, trước khi TPP thành hiện thực, những việc Việt Nam cần làm ngay là dọn rác, xóa bỏ tư duy kiểu cũ và nhập cuộc với tư duy kinh tế toàn cầu hóa, kinh tế thị trường, tuân thủ các điều kiện trong TPP, hiệp định mẫu của thế kỷ 21, Việt Nam phải có một chính phủ thân thiện, như cách nói của tiến sĩ Võ Trí Thành. Nhưng nhiều người cho rằng một chính phủ thân thiện chỉ có thể có được trong thể chế dân chủ. Hội nhập kèm theo áp lực cải cách là vì vậy.
nối chương trình phát thanh tối nay, thông tín viên An Nhiên có bài nói về một số người quan tâm lên tiếng về việc chào mời tour du lịch Trung Quốc, trong đó có điểm tham quan tượng đồng Đặng Tiểu Bình. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Những người chỉ trích tour du lịch đi Trung Quốc có đến tham quan tượng đồng Đặng Tiểu Bình cho rằng những công ty du lịch lữ hành chỉ vì lợi nhuận mà đã bất chấp lòng yêu nước, không nhớ gì đến lịch sử về cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1979. Lúc đó vì chính ông Đặng là người phát lệnh tiến hành cuộc chiến mà ông đã nói nhầm, dạy cho Việt Nam một bài học. Tuy nhiên, theo một nhân viên kinh doanh xin giấu tên đang làm việc tại công ty du lịch lữ hành My Tour có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì việc đi thăm tượng đồng ông Đặng Tiểu Bình đã có từ lâu.
Tour này của em chúng ta là 7 ngày 6 đêm, các điểm đó là Bắc Kinh, Hàng Châu, Âu Châu, Thượng Hải, có đi thăm viếng tượng Đặng Tiểu Bình thì sẽ vào ngày 2 hoặc ngày 3, nhưng chắc chắn là sẽ có. Tại vì lúc trước giống như là một cái trào lưu hay xong rồi bên nào cũng để cái tour viếng Đặng Tiểu Bình để lên làm cái tựa đề, đâm ra là tạo một cái hiệu ứng không tốt. Rồi sau đó báo chí người ta cũng viết nhiều, rồi người ta cũng nói rằng là kiểu ăn theo cái trào lưu, xem phim bắt đầu đi qua dần dần thành tour cũng ăn theo, ra mà em không có để những cái đó trên một cách công khai nữa, nhưng mà em vẫn có lòng vào ở trong cái chương trình tour. Cái thứ hai đó là đi Trung Quốc thì mình đi thăm nhiều nơi, rất là nhiều cái địa điểm dự danh du lịch và lịch sử có giá trị về lịch sử nữa, như là Vạn Lý Trường Thành này hay là các nơi khác, Tử Cấm Thành ấy hay hơn, nhưng mà mình lại không có nói, mình lại không nhắc đến mỗi cái đó không thôi thì người ta cũng không thấy rằng nó không tốt lắm. Cái gì là được phép tham nhưng mà chỉ là tham quan trong một trong các chương trình chứ không phải là một chương trình chính của tour.
Có nhiều công ty du lịch lữ hành đưa khách du lịch Việt Nam đi tham quan Trung Quốc cũng cho chúng tôi biết điểm đi tham quan tượng đồng Đặng Tiểu Bình là điều do phía các công ty Trung Quốc gợi ý, mời từ trước đến nay không có liên quan gì đến chính trị giữa hai quốc gia. Nhân viên kinh doanh tên Tuyền đang làm việc tại một công ty du lịch thường xuyên tổ chức chuyến đi Trung Quốc chia sẻ.
Cái này là chỉ trong cái tượng thôi, thì trong cái công viên đó thì lúc đầu thì bên em vẫn làm, vẫn tổ chức thường xuyên. Cái này nó nằm trong tour, cái điểm tập quá, cái điểm này là cái điểm nằm trong chương trình tour truyền thống trước giờ rồi, chứ nó không có điểm nào mới. Tại cái này là bên phía đối tác thì ta offer cho mình thôi, chứ đâu không phải về lý do chính trị hay gì hết. Và đó cũng không phải là điểm tham quan mới, cái điểm tham quan này trước giờ đều nằm trong tour rồi.
Với tình hình chính trị hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc, bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, ủy viên giám đốc công ty du lịch Hòa Bình, cho biết lượng khách từ Việt Nam đi Trung Quốc không có, thì tại sao các công ty du lịch lữ hành không khai thác các điểm du lịch trong nước để mời khách hàng, mà lại tổ chức cho khách hàng du lịch Việt Nam đi tham quan tượng đồng ông Đặng Tiểu Bình, bà không hài lòng.
Mà hiện nay cái lượng khách đi du lịch rất là vấn đề làm ăn, về có cái yêu cầu gì đó thì các họ đi thôi, chứ còn du lịch là không, tùy mỗi công ty cái chương trình cái quan điểm của họ. Chứ còn đối với lại du lịch Việt Nam thì chị nghĩ rằng có nhiều điểm đến rất khá hấp dẫn, như là danh lam thắng cảnh về di sản văn hóa thiên nhiên, thì di sản văn hóa là phi vật thể, rồi di sản văn hóa về vấn đề mà dịch sẽ lịch sử đó, thì chị thấy rằng đã thu hút nhiều khách từ các nước đến. Còn cái không đúng gì mà để đi thăm một cái tượng đồng của một lãnh tụ của Trung Quốc thì chị thấy cái đó là theo như chị thì nghĩ không hấp dẫn lắm.
Ông Ngô Nhật Đăng, phóng viên Tự Do, có nhiều bài viết về chủ đề cuộc chiến biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam năm 1979. Ông mong muốn các công ty du lịch lữ hành và người dân Việt Nam hiểu rõ lịch sử về hình ảnh Đặng Tiểu Bình.
Thường thì tôi cũng đi Trung Quốc rất là nhiều, thì tôi cũng hiểu là đằng sau những cái tour du lịch mà giữa cái công ty Việt Nam Trung Quốc ấy, họ đều có những cái địa điểm đi đến đâu, những thành phố nào thì họ đều có những cái điểm từ trước. Thì từ trước những cái tour đó thì cũng đều có, khi mà cái tour đi Thâm Quyến, Xuân Trần ấy, thì là đều có một trong cái chương trình nào đều đến thăm cái nơi mà có Đặng Tiểu Bình ở Xuân Trần, Thâm Quyến, có một tranh là cái tượng Đặng Tiểu Bình rất lớn, thì chỉ phải về phía Hồng Kông. Cái hồi mà tôi tham gia cái cuộc chiến năm 79 ấy, thì hầu như mình cũng coi Đặng Tiểu Bình như là những cái sự tuyên truyền là cái người phản bội lại anh em bạn bè và tấn công lại phía Việt Nam, mà thời đã là đồng minh anh em. Mong muốn, rất mong rằng những người Việt Nam chúng ta cũng làm sao để có những cái niềm tin hiểu rõ những điều như thế, hiểu rõ cái cuộc mà chiến tranh 79 ấy thực ra là giữa hai nhà độc tài là Đặng Triều Bình và Nguyễn Lý Duẩn.
Có thể nói không thể trách các công ty tổ chức tour du lịch mà vì chính sự bóp méo, che giấu những sự kiện lịch sử của nhà cầm quyền Hà Nội, như đối với các cuộc chiến biên giới 1979, cuộc chiến giặc ma 1988, mà nhiều người dân, nhất là giới trẻ Việt Nam, không có được cái nhìn thấu đáo về tình hình chính trị và âm mưu của Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, không phải là chính sách kích cầu bằng tín dụng hay kích cung bằng biện pháp giảm thuế. Một động lực chủ yếu của công cuộc phát triển kinh tế quốc gia chính là sức sáng tạo của thị trường. Với nhiều phát minh mới trong kinh doanh tại các nước tiên tiến, sức sáng tạo ấy có đà gia tốc ngày một cao hơn vì thế giới đã bước qua thời chuyển biến. Một diễn đàn kinh tế phân tích sự thể này qua phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là trong diễn đàn kinh tế của kỳ trước, thì khi nói về những cái trái bom nổ chậm tại Việt Nam thì ông nêu cái vấn đề là kích thích bằng tín dụng có hậu quả là gia tăng vay nợ và dẫn tới núi nợ xấu khiến kinh tế có thể bị khủng hoảng tài chính. Thì trong kỳ này chúng tôi xin tiếp tục hỏi thêm là người ta còn có những cái cách gì khác để mà giải phóng tiềm lực sản xuất của một quốc gia thưa ông?
Tôi nghĩ rằng để hiểu vấn đề đó, có lẽ chúng ta cần nhìn vào cái bối cảnh hơi có vẻ lý thuyết về kinh tế chính trị học, rồi mình mới tìm ra được một số những cái giải đáp thỏa đáng đó. Thật ra thì còn quá trẻ, vì mới chỉ có hơn 200 năm thôi, trong cả vạn năm hiện hữu của xã hội con người đó, thì cái môn kinh tế học đó nó không lầm cái khoa học. Nó có khả năng mô tả thực tế một cách chính xác để từ đó tìm ra những cái đòn bẩy có thể kích thích sản xuất hay là đà tăng trưởng để đưa tới phát triển. Thì trong cái sự dọ dẫm đó, là người có cải tiến cách đo đếm và đề nghị một số giải pháp với kết quả thật ra cũng giới hạn thôi. Và những người đề nghị các cái giải pháp ấy thì chỉ có được 5-7 năm là có lý đấy. Vì vậy, một cái bài học của khoa kinh tế chính trị chính là cái sự khiêm nhường về cái khả năng tác động là cái điều mà những người làm chính sách đó là ít khi công nhận. Và đấy là chúng ta chưa nói đến cái loại hậu quả bất lường và tai hại của cái khả năng tác động này. Và mình sẽ có thể tìm hiểu sau. Trên đại thể đó thưa ông, thì người ta nghiệm thấy rằng sinh hoạt kinh tế có những cái giai đoạn thăng giáng trong ngắn hạn giữa những chu kỳ thịnh suy dài hạn hơn. Thế khi kinh tế tăng trưởng chậm hơn hoặc là bị suy trầm hay là thậm chí suy thoái và khủng hoảng đó, thì người ta tìm cách điều chỉnh và kích thích. Thế thì vì thiếu am hiểu, ban đầu người ta nghĩ đến cái giải pháp kích thích số cầu như là kinh tế gia Dominic Keynes đã chủ trương từ 80 năm về trước. Và ngày nay nhiều nơi còn áp dụng với hậu quả thường xảy ra đó là nạn bội chi ngân sách và lạm phát, trong khi nhà nước đã bành trướng cái sự can thiệp của mình mà không muốn thu lại nữa. Sau đó thì từ nửa thế kỷ nay đó, một trường phái khác lại cho rằng cái yếu tố ổn định tiền tệ mới quan trọng và nên kích thích số cung. Như thí dụ như nên giảm thuế cho cái giới sản xuất và nhà nước thì phải giữ quân bình ngân sách để bảo vệ trị giá của đồng bạc. Và cái cuộc tranh luận giữa hai cái loại giải pháp ấy đấy, nó dẫn tới cái sự khác biệt giữa cái xu hướng can thiệp ở bên cánh tả và cái xu hướng tự do ở bên cánh hữu, trong khi thực tế kinh tế đó nó lại không có hẳn là gọn gàng đơn giản như vậy.
Vâng, xin được hỏi ông ngay câu tiếp theo là thế cái thực tế kinh tế ấy là gì ạ?
Chả thực tế kinh tế là xã hội con người làm cái điều gì đó quá phức tạp và ngày lại càng phức tạp hơn. Cho nên chẳng ai có thể mô tả được cái thực tế đó với một mô hình xuất phát từ khoa vật lý chẳng hạn, để dựa trên những cái thông số rất trừu tượng như một phương trình toán học mà đòi tác động vào cái yếu tố này, yếu tố kia với kết quả rất là máy móc. Tôi xin lấy cái ví dụ cụ thể là cái phạm trù về sản lượng hoặc là cái khái niệm GDP, tức là GDP mà đang được thảo luận tại Việt Nam. Mọi quốc gia trên thế giới đều gặp những cái bài toán biểu trưng ấy và thường xuyên phải cải sửa để tìm ra một cái cách diễn tả trung thực hơn. Và cái điều nguy hiểm nhất là khi con người ta lại mắc bệnh duy ý chí mà tin vào cái cách mô tả quá hời hợt và thiếu chính xác này để đề cao cái giải pháp gọi là thần diệu của mình. Và các Marx là cái người tiêu biểu cho cái tinh thần trừu tượng ấy đó, khi giải thích cái sự vận hành của kinh tế và xã hội và lại mắc bệnh duy ý chí khi cho rằng mình đã có kế hoạch thần diệu để giải quyết cái bài toán khan hiếm của nhân loại.
tiếp theo đó, thì Lenin lại còn tệ hơn nữa. Và có tội với nhân loại khi mà khai triển cái tư tưởng của Marx với lý luận khiên cưỡng và cái tổ chức chuyên chính. Ngày nay một số quốc gia lạc hậu vẫn còn lấy chủ nghĩa Marx Lenin này làm cơ sở hành động, với hậu quả là làm cho quốc gia không phát triển mà chỉ để bảo vệ cái chế độ độc tài mà duy trì quyền lợi cho tay chân của chế độ này. Mà nếu mà ở dưới địa ngục nó cũng có những cái giải thưởng của quỷ dữ thì có Marx và Lenin nó đáng được cái giải Nobel về kinh tế. Và Stalin, Mao Trạch Đông hoặc là Hồ Chí Minh thì được giải Nobel hòa bình về cái thành tích tàn sát và phá hoại, trong khi các nước áp dụng lý luận này đã đều lụng bại cả. Và chúng ta sẽ thấy điều ấy đó khi mình nói đến cái động lực thật của phát triển. Nó không phải là kích cầu hay là kích cung, nó không phải là tập trung quản lý tự do thị trường, mà nó là khả năng sáng tạo thôi.
Vâng, như là ông vừa nói đấy, là tức là khởi đầu trong cái bối cảnh mà đi vào cốt lõi của vấn đề đó là cái sự sáng tạo. Thì xin được hỏi ông, đấy là gì vậy ạ?
Dạ thưa, vào cái thời phôi thai của kinh tế học thì người ta thấy cái yếu tố góp phần tăng gia sản xuất gồm có tư bản và lao động, tức là đất đai, máy móc và cái sức làm việc của con người. Thế nếu mà gia tăng lượng tư bản và lao động thì người ta có thể tăng, có tăng trưởng kinh tế. Nhưng mà cái sự gia tăng ấy nó không diễn biến theo đường thẳng. Giả dụ như là nếu mà đầu tư bằng cách nâng mức tư bản và lao động gấp đôi thì sản lượng chẳng vì vậy mà sẽ tăng gấp hai. Ngược lại mà nhìn về dài đó, thì cái hiệu suất đầu tư đó nó lại giảm. Và Marx sẽ giải thích sai cái hiện tượng tiện giảm này bằng cái lý luận hàm hồ của ông ta. Và cách này 90 năm rồi thì có một kinh tế gia người Nga là ông Nikolai Konachev. Ông nghiệm thấy rằng xã hội con người tiến hóa theo chu kỳ và trải qua nhiều giai đoạn thăng giáng lên xuống khá đều đặn, kéo dài khoảng 50-60 năm. Sau đó thì người ta mới giải thích được cái hiện tượng ấy ở những cái phát minh lớn từ cuối thế kỷ 18 qua thế kỷ 19 và 20. Các phát minh đó, thí dụ như là nhà máy chạy bằng hơi nước, đường xe lửa, thiết bị bằng kim loại, rồi điện năng hay là điện thoại vân vân đó, nó đã đảo lộn cái quy trình sản xuất của xã hội và nó tạo ra phương thức mới với hiệu suất cao hơn, nhưng mà cũng đào thải nhiều cái lề lối cũ. Mà người ta coi đó là sự tiến bộ, mà cũng thấy cái tiến trình đào thải ấy nó có gây ra vấn đề và làm nhiều người cưỡng chống. Ở đây không làm bài toán kinh tế mà là cái hiện tượng xã hội nó đã có từ ngàn xưa. Đó là cái sự đối nghịch giữa cái cũ và cái mới, với sự tiến bộ chuyển dịch rất chậm trong lịch sử.
Và bây giờ thì chúng ta đi tới cái phần kết luận rồi, thì trước khi kết thúc xin được hỏi ông, thế nào là cái cản trở sự sáng tạo ạ?
Dạ thưa, từ bối cảnh cho đến yếu tố chủ yếu của phát triển là sự sáng tạo đó, thì chúng ta có thể thấy ra vài cái quy luật sau đây. Thứ nhất là trong một chu kỳ sinh hoạt kinh tế, việc kích thích kinh tế ở vế cung hay là vế cầu đều cần thiết, nhưng với hậu quả có khi bất lợi mà người làm chính sách đó, tức là nhà nước đó, phải cẩn trọng và thấy trước để tránh được những liều thuốc đổ bệnh hay là những quả bom nổ chậm. Thứ hai đó là trong sinh hoạt của xã hội đó, nhà nước cũng phải can thiệp để giữ gìn trật tự và nhất là bảo đảm cho mọi người dân đều có quyền bình đẳng như nhau, chứ không một thiểu số nào lại có ưu thế lấn át người khác để trục lợi riêng, là điều mà xảy ra tại các nước độc tài. Thứ ba là quan trọng nhất là trước cái đà gia tốc của cái sự sáng tạo trong cái mà người ta gọi là thời chuyển biến đó, thì khi nhà nước hay là tay chân của nhà nước đó cố tình bảo vệ trật tự cũ bằng sự cấm đoán thì mặc nhiên họ cản trở cái sự sáng tạo và làm cho quốc gia khó phát triển được. Người ta có nhiều cách cản trở cái sự sáng tạo đó, khi mà kiểm soát sinh hoạt kinh tế, khi quyết định rằng thành phần kinh tế nhà nước nó mới giữ vai trò chủ đạo, hoặc khi bắt nhà nước phải theo cái chân lý nhảm bằng kiểm soát tư tưởng, kiểm soát thông tin và giáo dục ngu dân về cái chủ nghĩa Marx Lenin. Hồi nãy đấy, tôi có nhắc đến Lenin với cái giải Nobel của quỷ dữ đó là vì ông ta đặt nền móng cho cái chế độ toàn trị khi đưa ra nguyên tắc dân chủ tập trung này, đầy dân trá này, khi ông giải thích cái sự tiến hóa bằng cái chủ nghĩa đế quốc này, hoặc là khi quy định một cái tiên thiên rằng lý luận này mới đúng với lý luận kia là sai và đàn áp những ai rồi xét lại chân lý của nhà nước. Ngày nay nhiều quốc gia kể cả Việt Nam vẫn chưa giải được cái ách đó và tiếp tục chà đạp tự do và cản trở cái sự sáng tạo, cho nên sẽ không có thể phát triển được.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa về một cái bài phân tích rất là đặc biệt và độc đáo ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ tư, mùng 1 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, cuộc biểu tình của dân chúng và sinh viên học sinh Hồng Kông đang diễn ra đã được báo chí Việt Nam đưa tin một cách toàn diện ở những góc nhìn khác nhau. Hiện tượng này đã đặt ra nhiều dấu hỏi, liệu có sự thay đổi nào trong nội bộ các tờ báo hay còn một tín hiệu nào khác trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là từ Ban Tuyên giáo Trung ương hay không? Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Hồng Kông là một trong các nước gần gũi với Việt Nam từ nhiều chục năm nay. Từ trước năm 1975, Hồng Kông được người dân Việt Nam biết đến như một thể chế dân chủ, mặc dù sống dưới sự bảo hộ của Anh quốc. Cho tới năm 1997, khi Anh trao trả đảo quốc này về cho Trung Quốc, trở thành một đặc khu hành chính của Bắc Kinh, thế giới đã lo ngại cho một cuộc chuyển đổi thể chế chính trị từ dân chủ sang độc tài sẽ khiến cho Hồng Kông trở thành rối loạn và làn sóng di dân sẽ xô người dân Hồng Kông vào những chuyến đi bất định. Tuy nhiên, khi ký vào văn bản trao trả, Anh quốc đã thuyết phục Trung Quốc chấp nhận một thể chế được gọi là một quốc gia, hai chế độ. Thuật ngữ này khiến dân chúng Hồng Kông tạm an lòng, tiếp tục sống trên vùng đất của mình khai phá. Thuật ngữ một quốc gia, hai chế độ bảo đảm cho dân chúng Hồng Kông tiếp tục chọn lựa hệ thống chính trị cho mình, tức là mọi thứ quyền mà một quốc gia dân chủ có được, trong đó có quyền bầu và ứng cử. Bắc Kinh chấp nhận sự nhân nhượng này vì mục đích kinh tế, muốn nắm giữ ưu thế tài chính mà Hồng Kông có được lúc đó, là một trong ba thủ đô tài chính của thế giới. Sau London và New York, trung tâm tài chính Hang Seng của Hồng Kông đã làm bước đệm không thể thiếu cho tài chính Trung Quốc. Thời cơ lợi dụng có thể đã đủ khiến Bắc Kinh có quyết định cứng rắn hơn với Hồng Kông. Khi tuyên bố cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2017, Hồng Kông sẽ phải theo khuôn khổ Bắc Kinh cử còn dân Hồng Kông đi bầu, một kịch bản mà tất cả các nước cộng sản đều áp dụng. Người dân Hồng Kông không chấp nhận sống hoàn toàn trong thế giới cộng sản căn cứ vào văn bản ký kết giữa Anh quốc và Trung Quốc trước đây. Họ cảm thấy bị bội ước khi quyền tự do ứng cử và bầu cử của họ bị xâm phạm. Sinh viên, học sinh trung học cấp 3 và cuối cùng là dân chúng cùng nhau xuống đường phản đối đã đẩy Hồng Kông ra trước truyền thông toàn thế giới, trong đó có báo chí Việt Nam. Nguyên nhân cuộc xuống đường vĩ đại nhất của dân chúng Hồng Kông trong hơn 20 năm qua được tờ Thanh Niên nhắc lại trong các bài viết của mình. Tiểu sử của chàng thanh niên Joshua Wong, người hai lần lãnh đạo thanh niên Hồng Kông chống Bắc Kinh, được tờ Thanh Niên trân trọng đưa lên, và lượt người đọc chiếm con số kỷ lục. Các tờ báo khác như Dân Trí, Người Lao Động, Giáo Dục, VN Express hay Vietnam Economy, Vietnamnet đều có bài vở hình ảnh của cuộc cách mạng mang tên cây dù của Hồng Kông. Tuy nhiên, khác với báo chí, các cơ quan truyền thông chính thống của đảng vẫn giữ im lặng trước cuộc cách mạng này. Nhà báo Phạm Đình Trọng cũng là một đại tá trong quân đội cho biết nhận xét của ông về sự liên quan này.
Bởi vì cái tình hình Hồng Kông nó hoàn toàn giống với Việt Nam. Cũng là đảng cử dân bầu và dân Hồng Kông họ phản đối quyết liệt cái sự cản cử dân bầu ấy, tức là cho bầu ai thì được bầu người ấy. Thế thành ra nó rất giống Việt Nam, nó rất giống với cái hoàn cảnh Việt Nam diễn ra đã mấy chục năm nay rồi, mà cái dân Hồng Kông vừa diễn ra là họ không chấp nhận. Các báo lớn của nhà nước thì đài truyền hình, rồi là thông tấn xã, rồi báo Nhân Dân, rồi họ im lặng, họ có đưa đâu, bởi vì họ đưa như nó như là một cái tin hướng dẫn, tin để làm gương cho người dân Việt Nam, nó kích và nó liên tưởng đến Việt Nam rất rõ.
Sự im lặng lần này cũng bình thường như đã từng xảy ra trong các cuộc cách mạng trước đây, ngoại trừ chưa có bài xã luận phê phán gay gắt của biểu tình như quan điểm của Nga và Trung Quốc. Nhà báo Lê Phú Khải, nguyên phóng viên Đài truyền hình Trung ương cho rằng, việc này cũng có thể do xu thế của người làm báo, nắm thời cơ và loan tin khi chưa bị cấm.
Theo tôi thì cái xu thế của báo chí, anh em làm báo nói chung đấy, bất kỳ những người nào có cái máu làm báo ấy đều muốn đưa những cái thông tin nó nóng hổi, thu hút người xem, xuống đó là quy luật chung. Nếu như bây giờ một cái hiện tượng xảy ra ở Hồng Kông như thế thì tôi nghĩ rằng ai đã là có cái máu làm báo thì đều phải đưa. Thế còn đến khi nào mà nhà nước người ta thấy không có lợi, người ta lại thì lại là chuyện khác, đó là quy luật rồi. Không ai muốn tờ báo của mình trái đọc cả. Tôi nghĩ rằng vấn đề nó xa xôi đối với Việt Nam, nó không sát đách, nó không sát sườn. Người ta cũng không có cái gì mà phải làm cho nó căng thẳng lên, để rồi lại mang tiếng là mình bưng bít thông tin. Ngày xưa ông Kiệt ông có nói một câu, tôi có nhớ ông Võ Văn Kiệt ông có nói một câu đó, là nếu như trận địa mình bỏ trống, thì lập tức sẽ có người đứng vào chỗ đó, người ta chiếm lấy trận địa đó. Thế thì, nếu như bây giờ một hiện tượng như thế anh không nói thì báo chí toàn cầu lúc nói tất cả mọi người nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi là điều hành, tôi cũng cứ để cho nói, không vấn đề gì cả. Thì đây là xu thế của thời đại thôi.
Khi được hỏi liệu thông tin về tự do bầu cử có làm cho dân chúng Việt Nam so sánh và có thể nảy sinh cảm giác bị áp đặt hay không, nhà báo Lê Phú Khải cho biết.
Số đông giới trí thức thôi, có học thôi. Tình trạng chung của nước mình, đó, mưu sinh nó còn chiếm tất cả mọi cái suy nghĩ, tình cảm họ. Cho nên là cái sự suy diễn đó nó chỉ xảy ra trong một tỷ lệ dân số không lớn. Người ta cũng nghĩ như thế nhưng người ta lờ qua đi. Thì khi nào là sát sườn đối với Việt Nam, thì những người có ý thức chính trị thì người ta mới can thiệp thôi.
Tuy nhiên không phải tờ báo nào cũng tường thuật mọi góc cạnh của cuộc cách mạng này. Báo Tuổi Trẻ, nơi từng nổi tiếng khi loan các tin tức nhạy cảm trước đây, đã tỏ ra rụt rè và thụt lùi trước các tờ báo bạn. So với Thanh Niên, Tuổi Trẻ đã bỏ lỡ cơ hội lớn trong việc đưa tin về biến cố quan trọng này. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chên, người từng làm việc cho tờ Thanh Niên hơn 15 năm, nay đã về hưu, cho biết.
Tờ báo Thanh Niên là cái tờ mà từ xưa đến giờ vẫn là tờ báo tiến bộ, vẫn tìm mọi cách để phản biện trong khung khổ cho phép, giống như số cán bộ nhà nước mình đó mà, vẫn thấy đảng mình bị sai lầm. Nhưng mà nói không dám nói, nhưng mà nếu có cách ra thì vẫn cứ nói. Thanh Niên nó cũng dạng như vậy, báo Tuổi Trẻ chúng ta cũng vậy. Tôi nói được cái gì á, nói nếu không cấm thì cố gắng thể hiện. Thì trong cái vụ Hồng Kông thì có lẽ là báo Thanh Niên đã muốn đưa những cái thông điệp nào đó đến với bạn đọc. Thì báo Thanh Niên vẫn là báo của Trung ương, báo Tuổi Trẻ là báo của thành đoàn cục thành ủy là kiểm soát. Thì có khi một ông thành ủy là ông ham he, thì báo Tuổi Trẻ người ta sợ. Báo Thanh Niên là trực thuộc trung ương đoàn chưa ham he cho nên người ta còn làm được.
Cuộc cách mạng của Hồng Kông tuy chưa lớn và đủ mạnh để thay đổi một thể chế, nhưng cũng cho thấy phản ứng của người dân Hồng Kông trước quyền thực hành dân chủ là quan trọng như thế nào. Liệu sau khi đọc các bài báo trung thực trên những tờ lề phải, có khiến người dân Việt bừng tỉnh hay không? Và nếu họ bừng tỉnh trong một ý nghĩa nào đó, thì việc xét lại các bài báo có bị đảng triệt để áp dụng?
Sau đây, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Chó chết mèo cũng nhăn răng của tác giả viết từ Sài Gòn. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Tuần vừa qua, thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung xôn xao vụ một cán bộ công an về hưu bị đánh chết, bầm dập mình mẩy. Sau đó, kẻ thủ phạm đã mang xác viên công an này vào bãi tha ma để treo cổ lên ngọn cây. Câu chuyện nghe ra rùng rợn và dã man, người chết phải chết hai lần, kẻ sống cũng chẳng vui vẻ gì khi nhúng tay giết người. Nhưng không hiểu sao, nhiều người lại cảm thấy thoải mái, khoái chí khi nghe chuyện này, thậm chí có người buột miệng, chó chết, mèo cũng nhăn răng. Có lẽ đến nước này thì cũng nên xem lại mối quan hệ giữa công an nhân dân và nhân dân Việt Nam mấy chục năm nay, xem lại thành tích của nhân dân, thành tích của công an nhân dân, xem lại tương tác giữa hai bên. Và một bản kê khai sơ bộ thành tích của công an nhân dân dành cho nhân dân nghe ra kinh hoàng hơn cả thời thực dân phong kiến. Trong vòng chưa đầy 10 năm, đã có trên 100 vụ người dân chết tức tưởi trong đồn công an từ cấp xã đến cấp huyện. Điểm đặc biệt là mọi cái chết của dân oan đều chết tại công an xã hoặc công an huyện. Ít có khi nào công an tỉnh dính vào, công an bộ thì càng không. Và người ta khẳng định ngay là viên công an bị đập chết này có thể là công an phường hoặc công an quận. Chuyện ông ta là công an phường hay công an quận không phải là vấn đề quan trọng nữa, vì suy cho cùng thì công an nào cũng là công an thôi. Vấn đề cần bàn ở đây là tại sao người dân lại thấy hả hê, dửng dưng và đôi khi đánh ăn hôi mỗi khi có công an bị đánh. Như trường hợp một viên cảnh sát giao thông bị một thanh niên kẹp cổ ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật trước một siêu thị lớn có hàng trăm người đứng chứng kiến, nhưng không có ai xông vào can ngăn. Thậm chí người ta còn đứng coi một cách thoải mái, khoái chí. Ở chuyện khác, một công an bị dân vây đánh tại Trảng Bom, Đồng Nai. Nếu cảnh sát 113 không kịp đến giải cứu kịp thời, có lẽ viên công an này cũng có số phận chẳng khác nào những tay trộm chó bị đánh chết, đốt xe, đốt người ở phía Bắc. người dân đã thực sự đối xử với công an giống y hệt như đối xử với phường trộm cướp. Đó là sự thật không thể chối bỏ. Vấn đề đó nói lên điều gì? Kể từ những ngày sau 30 tháng 4 năm 1975, người dân miền Nam nói riêng và cả hai miền đất nước nói chung phải đối diện với một đời sống hoàn toàn mới lạ. Sự hà khắc và tàn bạo cũng bắt đầu thể hiện thông qua những chính sách nhà cầm quyền ban hành. Trong đó không thiếu những người miền Bắc di cư vào Nam, phải rớt nước mắt khi nhìn đồng loại miền Nam của mình bị tịch thu trắng tay, bị đày đọa trắng máu. Cái chết và sự khổ nhục của nhân dân miền Nam có liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã khiến cho đa số những người miền Bắc di cư phải suy nghĩ lại. Cái thứ lý tưởng mà lâu nay họ theo đuổi, lý tưởng Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Và cũng chưa bao giờ quyền lực của công an được phát triển như những ngày sau 30 tháng 4 năm 1975. Vì trước đây, ngay cả nhân dân miền Bắc cũng chưa bao giờ nhận thấy công an nguy hiểm và hung ác. Bởi trước 1975, mọi nguồn lực chỉ dành cho chiến tranh, dành cho quân đội để tấn công miền Nam. Ngành công an chưa được làm cha thiên hạ như sau này. Chỉ khi hai miền đất nước thu về dưới tay nhà nước Cộng sản, thì người ta mới nghĩ đến chuyện tiêu diệt những kẻ phản động, triệt tiêu những mầm mống phản động, và công an lên ngôi từ đó. Sự lên ngôi của ngành công an rất tiếc là sự lên ngôi của bạo lực và man trá, sự lên ngôi của còn đảng còn mình, sự lên ngôi của một chính quyền công an trị, lấy sức mạnh bạo lực công an làm nền tảng, thay thế cho sức mạnh pháp luật. Thay vì kiến tạo một đất nước trên tinh thần pháp luật thượng tôn, thì người ta lại dùng tinh thần độc tài chuyên chế để áp đặt nhân dân dựa trên cơ sở bạo lực thượng tôn. Và cái tinh thần bạo lực thượng tôn của nhà cầm quyền Cộng sản đã phát huy một cách hiệu quả nhất với nhân dân. Nhân dân không dám nói tiếng nói của mình, từ suy nghĩ cho đến hành động, đã có đảng Cộng sản lo. Nhân dân bỗng dưng trở thành bầy cừu dưới ngọn roi công an trị của đảng Cộng sản. Và đó là quy luật. Một khi người ta cảm thấy mình chịu đòn roi đã quá lâu, quá thừa và không chính đáng, mình cần phải làm cách mạng, thì việc đầu tiên cần làm nhất sẽ là bẻ đi cây roi đã quất vào mình. Và chuyện nhân dân nổi dậy đánh đập công an, thậm chí giết chết công an rồi treo cổ vào bãi tha ma, mặc dù rất man rợ, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ ngang ngửa với hành động công an đã làm với dân. Cũng chỉ là những hành vi khởi sự, những bước đầu, hay nói cách khác, chỉ là những lỗ mối làm cho nước rỉ qua bờ đê trong lúc nước đã tràn bờ. Và một khi nước tràn, đê vỡ, chuyện gì sẽ xảy ra? E rằng không cần bàn thêm nữa. Nếu có nói thêm, chỉ xin khuyên các công an viên hãy nghĩ đến đồng loại, hãy nghĩ đến gia đình và bản thân mà hành động sao cho phải đạo làm người. Đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn màng.
Trong lĩnh vực y tế, thưa quý thính giả, nhân ngày tim mạch thế giới, 29 tháng 9, Tổ chức Y tế Thế giới vừa có thông cáo, báo chí kêu gọi người Việt nên giảm lượng muối ăn hàng ngày để giảm các nguy cơ về bệnh tim mạch. Vậy người Việt Nam hiện đang ăn số lượng muối hàng ngày là bao nhiêu? Và các cách để giảm lượng muối ăn hàng ngày theo Tổ chức Y tế Thế giới là gì? Mời quý thính giả nghe Việt Hà trình bày chi tiết trong phần sau.
Trong thông cáo báo chí ra ngày 29 tháng 9 năm nay, WHO đã kêu gọi Việt Nam phải có hành động đối với việc lạm dụng muối bằng cách thực hiện các biện pháp của WHO về giảm muối nhằm làm giảm số lượng người mắc và chết do bệnh tim và đột quỵ. WHO trích kết quả của một điều tra quốc gia gần đây cho biết tỷ lệ tăng huyết áp ở người Việt Nam từ 25 tuổi trở lên là hơn 25%. WHO ước tính bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam, chiếm khoảng 33% tổng số tử vong. Nói về sự liên quan giữa muối với huyết áp và bệnh tim mạch, bác sĩ Dana Arnett thuộc Trường Đại học Y tế Cộng đồng Birmingham, Đại học Alabama cho biết.
Well, first you should know that Trước hết, chúng ta nên nhớ là muối rất quan trọng trong việc điều hòa huyết áp cơ thể. Vì thế, nếu lượng muối trong cơ thể tăng lên thì huyết áp tăng lên, và kéo theo đó là nguy cơ tăng huyết áp. Đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh tim mạch và đứt mạch máu não trên toàn cầu. Với việc tăng huyết áp thì tim của chúng ta phải làm việc nhiều hơn để đẩy máu qua các mạch máu, nơi huyết áp cao hơn. Vì vậy, tim phải làm việc vất vả hơn, và các mạch máu làm việc cũng khó hơn, do đó cơ thể chúng ta sẽ dễ bị đứt mạch máu não, mạch máu yếu hơn. Vì vậy, điều này có tác động xấu lên cơ thể.
Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, trên thế giới cứ 6 người thì có một người sẽ bị bệnh tai biến mạch máu não trong đời. Cứ 6 giây thì có một người chết vì bị tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu não xảy ra khi huyết áp của người bệnh lên quá cao. Thông thường, huyết áp của một người khỏe mạnh dao động trong khoảng 90/60 mm thủy ngân đến 140/90 mm thủy ngân, tùy theo sức khỏe từng người, giới tính và thời điểm đo. Khi huyết áp thường xuyên lên đến mức 140/90, có nghĩa là đã bắt đầu có dấu hiệu cao huyết áp. Khi huyết áp lên đến trên 180/110, thì người bệnh cần phải được cấp cứu y tế ngay lập tức. Việc ăn muối mặn thường xuyên trong một thời gian dài được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tăng huyết áp ở người lớn tuổi. Theo WHO, mặc dù các nghiên cứu về tiêu thụ muối ở Việt Nam còn hạn chế, nhưng kết quả sơ bộ cho thấy lượng muối tiêu thụ trung bình tại Việt Nam dao động từ 12 đến 15 gram, tức 12.000 đến 15.000 mg một người một ngày. Rất nhiều người trong độ tuổi từ 26 đến 64 tiêu thụ một lượng muối cao hơn mức khuyến cáo của WHO là ít hơn 5 gram, tức 5.000 mg một ngày. Mức này, theo cách đong đếm của người Việt Nam là khoảng một thìa cà phê. Những con số này cũng tương đồng với những kết quả nghiên cứu ở các nước khác trong khu vực như Trung Quốc và Nhật Bản, nơi người dân tiêu thụ trung bình khoảng 10.000 mg muối mỗi ngày. Một nghiên cứu được tổng kết ở nhiều nước trên thế giới được công bố hồi năm 2013 cho thấy có khoảng 2.300.000 người trên thế giới bị chết trong năm 2010 vì các bệnh tim mạch do ăn quá nhiều muối. Theo nghiên cứu này, lượng muối trung bình tiêu thụ hàng ngày của một người trên thế giới là 4.000 mg. Mức này, theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, là 1.500 mg. Khi nói đến con số 1.500 mg muối mỗi ngày hay một thìa cà phê muối, người ta có thể tưởng tượng việc ăn hạn chế muối là khá đơn giản. Tuy nhiên, trên thực tế, muối xuất hiện ở rất nhiều loại đồ ăn và gia vị hàng ngày mà ít người chú ý. Muối có trong mì chính hay còn gọi là bột ngọt, loại gia vị được nhiều gia đình Việt Nam dùng hàng ngày. Muối nằm trong bột canh, nước mắm và trong thức ăn nhanh. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia vào năm 2011, lượng muối tiêu thụ hàng ngày ở Việt Nam chủ yếu là từ các gia vị cho vào trong chế biến nấu nướng thức ăn, chiếm khoảng 81% lượng muối hàng ngày. Tiếp đến là trong các sản phẩm chế biến sẵn, chiếm khoảng 11% lượng muối hàng ngày, và có trong thực phẩm tự nhiên, chiếm khoảng 7%. Bột canh và nước mắm là hai nguồn chính cung cấp muối hàng ngày, tương ứng với khoảng 35% và 31,6%. Mì chính và muối tinh cũng là nguồn chính cung cấp muối cho khẩu phần ăn hàng ngày của người Việt, chiếm khoảng 7,5% và 6%. Ngày nay, khi đồ ăn nhanh, đồ chế biến sẵn trở nên phổ biến để phục vụ cuộc sống công nghiệp bận rộn của nhiều người ở thành phố, mối nguy về lượng muối ăn vào quá lớn hàng ngày càng tăng. Các nghiên cứu tại Mỹ đã cho thấy đồ ăn nhanh bao gồm đồ chiên rán và chế biến sẵn thường có hàm lượng muối rất cao, đó là chưa kể yếu tố khác bao gồm chất béo bão hòa vốn gây nghẽn mạch máu, dẫn đến tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Bác sĩ Susan Judd, chuyên gia dịch tễ dinh dưỡng thuộc Đại học Alabama, đại diện Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết.
Có ba yếu tố chính trong chế độ ăn này dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não tăng. Thứ nhất là muối. Các đồ rán và chế biến sẵn thường có rất nhiều muối. Chế độ ăn đồ rán có lượng muối từ 3.000 đến 4.000 mg muối. Ăn nhiều muối sẽ khiến bạn phải uống nhiều nước, làm cho huyết áp tăng. Khi tim và não phải chịu huyết áp cao quá lâu, nó sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Yếu tố thứ hai là chất béo bão hòa. Chúng ta đã biết từ nhiều nghiên cứu trước đây là chế độ ăn có quá nhiều chất béo bão hòa sẽ gây nghẽn mạch máu, từ đó dẫn đến bị tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim.
Đối với các đồ ăn chế biến sẵn, hàm lượng muối cũng là điều đáng chú ý. Theo kết quả điều tra về dinh dưỡng quốc gia và sức khỏe tại Mỹ, có 10 thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối cao đáng chú ý là bánh pizza có thịt, bánh mì trắng, format chế biến sẵn, hot dog, thịt nguội, cơm nấu sẵn, mì ống với nước sốt cà, ketchup, bánh mì trắng tròn và tortilla, một loại vỏ bánh làm bằng bột ngô phổ biến trong các đồ ăn của người Mexico nổi tiếng thế giới. Ngoài ra, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các loại súp chế biến sẵn và bánh mì sandwich ở các tiệm ăn nhanh cũng nằm trong danh sách đồ ăn có lượng muối cao. Một hộp súp chế biến sẵn có thể có từ 100 đến 940 mg muối, tức là chiếm đến hơn một nửa lượng muối cần thiết cho cơ thể một ngày. Còn bánh mì sandwich tại hiệp tiệm ăn nhanh có thể chứa đến hơn 100% lượng muối cần thiết trong một ngày. Mì ăn liền cũng là loại đồ ăn có hàm lượng muối cao. Một gói mì ăn liền có thể có đến 800 mg muối, tức là hơn một nửa lượng muối ăn vào trong cả ngày. Ngay cả thức ăn của trẻ nhỏ ngày nay cũng được coi là có quá nhiều muối. Có những thực phẩm có mức muối cao hơn 450 mg hoặc thậm chí lên đến 700 mg. Ông Jeffrey Kopza, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, việc giảm lượng muối ăn là một trong những giải pháp hiệu quả nhất cho các quốc gia trong việc cải thiện sức khỏe của người dân và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mỗi người dân cũng như chính quyền có thể sử dụng những biện pháp đơn giản để giảm lượng muối tiêu thụ. Để giảm lượng muối ăn hàng ngày, bác sĩ Ralph Sacco thuộc trường đại học Miami, phát ngôn viên Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đưa ra lời khuyên.
Well, sodium is in many of the processed foods, in many prepared foods that we eat, and it's sometimes difficult to avoid.
Muối có trong nhiều đồ ăn chế biến sẵn mà chúng ta ăn và đôi khi rất khó tránh. Vì vậy, tôi khuyên các bệnh nhân của mình là đừng thêm muối vào các đồ ăn này. Thứ hai là nên ăn nhiều rau và các đồ ăn tự nấu lấy hơn vì sẽ có ít muối hơn. Chừng nào chúng ta đừng cho muối nhiều. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng khuyến cáo các thực phẩm phải đề rõ lượng muối. Chúng ta cần phải cẩn thận về lượng muối trong các sản phẩm mà chúng ta mua ở chợ. Tôi khuyên mọi người nên vứt lọ rắc muối. Thứ hai là đọc kỹ nhãn đồ ăn. Thứ ba là ăn ít đồ ăn chế biến sẵn.
Trong thông cáo báo chí của WHO dành cho Việt Nam, các chuyên gia khuyên mọi người không để nước mắm, nước tương và muối trên bàn ăn. Hạn chế lượng muối, bột canh, nước mắm cho vào thức ăn khi nấu nướng. Mức tối đa là không quá 1/5 thìa cà phê muối cho một bữa ăn, một người, một ngày. Hạn chế thường xuyên sử dụng các sản phẩm có lượng muối cao như khoai tây chiên. Điểm đặc biệt là WHO cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho trẻ nhỏ ăn quá nhiều muối và nên cho trẻ ăn thực phẩm tự nhiên nhiều hơn. Đối với chính phủ Việt Nam, WHO khuyến cáo việc xây dựng, thực thi các quy định và chính sách nhằm đảm bảo việc các nhà sản xuất và bán lẻ thực phẩm giảm dần lượng muối trong thực phẩm và đồ uống, thúc đẩy thực hiện cơ sở ăn uống lành mạnh ở những nơi công cộng như trường học, bệnh viện, nơi làm việc, đảm bảo thực phẩm phải được dán nhãn rõ ràng, để người tiêu thụ có thể dễ dàng biết được hàm lượng muối có trong sản phẩm, thực hiện các khuyến nghị của WHO về việc quảng cáo thực phẩm và đồ uống cho trẻ.
Chương trình phát thanh tối nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ. Chúng tôi mong quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an ngon giấc. Toàn Ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai.
Đến bao giờ chờ về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh có ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ. Đón anh về.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.